It is an honor for me
to be được nói lời với cùng các em dũng cảm của giáo hội. Chúng tôi thấy các em đang tiến theo lối đi của những người có tôn trọng giáo ước của mình. Chúng tôi biết cuộc sống đức hạnh của các em sẽ ban phước cho tổ tiên, gia đình hiện tại và những người gia đình trong tương lai của các em. Chủ tịch Gordon Hinckley đã nói, khi ta cứu một thiếu nữ thì ta cứu nhiều thế hệ. Lời sống giao ước của các em bắt đầu khi các em chịu phép báp têm và nhận được Đức Thánh Linh. Cuộc sống này tiếp tục hàng tuần trong lễ thánh, là nơi thánh thiện mà các em tái lập giao ước báp têm của mình. Bây giờ là lúc để các em chuẩn bị để lập giao ước trong đền thờ. Những giáo lễ của giao ước thiêng liêng có trong đền thờ giúp cho chúng ta có thể trở về chốn hiện diện của Thượng Đế và cho gia đình chúng ta được đoàn tụ mãi mãi. Hãy đứng ở chỗ những nơi thánh thiện cho các tổ tiên của các em. Mỗi người đến thế gian này là do bởi những thế hệ của những cha mẹ. Chúng ta có thiên tính muốn kết nối với tổ tiên của mình. Khi các em tham gia vào lịch sử gia đình và làm việc đền thờ, các em có dệt những cuộc sống của các tổ tiên với đời sống của mình bằng cách cho họ các giao lễ cứu rỗi. Hãy đứng ở những nơi thánh thiện cho chính các em và cho gia đình của các em. Tấm gương ngay chính của các em sẽ là một nguồn vui lớn lao, bất kể hoàn cảnh gia đình của các em như thế nào đi nữa. Những sự lựa chọn ngay chính của các em sẽ làm cho các em được đủ điều kiện để được lập và tuân giữ các giao ước thiêng liêng mà gắn kết gia đình vĩnh viễn. Hãy đứng ở những nơi thánh thiện cho gia đình tương lai của các em. Hãy cam kết sẽ làm gắn bó với chồng qua chức tư tế trong đền thờ khi các em bắt đầu là một gia đình vĩnh cửu. Con cái các em sẽ được có lẽ thật khi các em dệt tấm gương đức hạnh và chứng ngôn vững vàng của mình trong đời sống của chúng nó và chúng thấy các sống theo con đường giao ước. Tôi thấy các nguyên tắc vĩnh cửu này trưng bày tại một cuộc thi nghệ thuật cho giới trẻ. Megan Taylor là một tác phẩm và trình bày bằng một phương pháp hiện đại về ngụ ngôn của Đấng Kitô về 10 người nữ đồng trinh. Tôi gặp Megan và em ấy giảng thích tích biểu tượng của những người nữ đồng trinh thứ 10. Cô diễn tả thiếu nữ đức hạnh và có đức tin đã chuẩn bị để lập và tuân giữ các giao ước thiêng liêng trong đền thờ. Cũng như tất cả những người nữ đồng trinh khôn ngoan khác, người ấy chuẩn bị sẵn sàng khi thêm dầu vào đèn của mình từng giọt một bằng cách sống một cách cuộc sống ngay chính. Tôi để ý đến mái tóc thắt bím thật đẹp của người ấy. Megan giải thích bím tóc tượng trưng cho việc dệt chắc cuộc sức sống đức hạnh của người thiếu nữ ấy với thế hệ vô số. Một sợi tóc tượng trưng cho việc dệt chắc tình yêu thương và lòng kính trọng cho người ấy. Đối với tổ tiên của mình, biết tóc là dệt cho những người nhân kiến gia đình hiện tại và biến tóc của dệt chắc cuộc sống của những người đã chuẩn bị của người ấy với thế hệ mai sau. Tôi gặp một cô khác nữa cũng làm chuẩn bị phần thuộc linh đứa trẻ lúc trẻ và để dệt chặt một cuộc sống ngay chính với nhiều thế hệ. Một buổi trưa tháng 9 đẹp trời, vợ chồng tôi đang ở trong đền thờ chờ cơ hội để dự phần các giáo lễ đền thờ. Một người bạn Chris tôi bước vào phòng và lật là tuyệt diệu để thấy người anh thanh niên này. Anh mới về nhà sau khi đi truyền giáo ở Nga. Khi phiên lễ sắp bắt đầu thì một thiếu nữ xinh xắn đến ngồi cạnh tôi. Em ấy rất rạng rỡ, cười tươi và đầy ánh sáng. Tôi muốn làm quen với cô ấy nên tôi nhỏ nhẹ tự giới thiệu. Em ấy nói tên là Kate. Tôi nhận ra tên họ của cô em ấy là tên của một gia đình đã ở sống ở Michigan, nơi gia đình tôi đã từng sống. Kate là con gái lớn của họ. 5 tuần trước đây, cô mới trở về nhà từ công việc truyền giáo ở Đức. Trong phiên lễ, một ý nghĩ tiếp nảy ra trong trí tôi. Hãy giới thiệu Kate với Chris. Tôi gạt một bên lời thức đó đi. Khi nào, ở đâu, bằng cách nào? Trong khi chúng tôi sắp ra về, Chris đến từ giã chúng tôi và tôi lấy cơ hội đó. Tôi kéo Kate lại gần và nói, hai em là hai người trẻ tuổi đức hạnh, cần phải quen biết nhau. Tôi rời đền thờ ra về, cảm thấy hài lòng mình đã hành động theo sự thúc đẩy đến với mình. Trên đường về nhà, vợ chồng tôi thảo luận về những điều chúng đã xảy ra, thử thách cho đến gia đình với Kate. Từ lúc đó, tôi đã bắt đầu biết Kate rõ hơn, và em ấy đã giúp tôi hiểu những lý do về vẻ mặt vui vẻ, và tôi nhận thấy trong đền thờ vào ngày đó. Kate đã luôn luôn cố gắng đi trên con đường giao ước, của mình bằng cách tìm những nơi thánh thiện. Em ấy được nuôi dưỡng trong gia đình có buổi họp gia đình, cầu nguyện chung với nhau, học thánh thư, thành làm cho mái gia đình của cô thành là một nơi thánh thiện. Khi nhỏ, em đã học về đền thờ và bài ca "Tôi rất thích thấy đền thờ" là một cái bài ca ưa thích nhất trong buổi tối gia đình. Khi còn nhỏ, đã thấy cha mẹ mình nêu gương là tìm kiếm một nơi thánh thiện khi họ đi đền thờ vào buổi chiều cuối tuần, thay vì đi xem phim hay đi ăn tiệm ở ngoài. Em rất thương cha, và ông đã dùng quyền chức tư tế giúp em lập giao ước báp tem. Rồi em được đặt tay lên đầu và tiếp nhận Đức Thánh Linh. Kate nói, em rất phấn khởi khi nhận được Thánh Linh, và em biết rằng Đức Thánh Linh sẽ giúp em trên con đường dẫn đến cuộc sống vĩnh cửu. Cuộc sống tiếp tục cho Kate trong một cách hạnh phúc và đầy phước lành. Khi 14 tuổi, em bắt đầu trung học và thích lớp giáo lý, một nơi thánh thiện khác để học về phúc âm. Một ngày nọ, thầy của em nói về những thử thách và bảo đảm rằng tất cả chúng ta đều sẽ phải gặp thử thách. Em tự nói với mình, tôi không muốn những thử thách, tôi không muốn nghe điều này. Chỉ trong vài tuần sau, một ngày Chủ nhật phục sinh cha, em thức dậy và bị bệnh. Kate nói, cha tôi là một người rất khỏe mạnh, ông chạy đua marathon. Mẹ đã rất lo lắng bởi vì cha bị bệnh nặng nên đưa ông đến bệnh viện. Trong vòng 36 tiếng đồng hồ, ông đã bị có một cơn đột quỵ nghiêm trọng, làm hầu hết cơ thể bị ngưng hoạt động. Ông có thể chớp mắt, nhưng cơ thể không cử động được. Tôi nhớ nhìn ông và nói, thôi rồi, thử thách đang xảy ra. Thầy lớp giáo lý của em nói đúng, tôi đang gặp một thử thách. Trong vòng vài ngày, cha Kate qua đời. Kate nói, thật là khó khăn. Ta không bao giờ muốn mất đi người hùng trong đời sống của mình. Em biết có thể dùng thử thách để tăng tiến hoặc để nó thành một sự ngăn cản cho sự tăng trưởng của mình. Em không muốn để vụ đó làm hư đời sống của mình tại vì em mới có 14 tuổi. Em cố gắng ở gần Chúa. Em đọc thánh thư rất nhiều. Alma chương 40 bảo đảm rằng sự phục sinh là có thật. Và nhờ vào sự chuộc tội của Đấng Kitô, em có thể sống với cha em sau này. Tôi cầu nguyện rất nhiều. Em viết trong nhật ký thường xuyên. Em viết chứng ngôn xuống để giữ sự sống động của chứng ngôn. Em đi nhà thờ và tham dự trong hội thiếu nữ mỗi tuần. Em có bạn bè tốt ở xung quanh. Em gần gũi với những người thân gia và nhất là mẹ em. Mẹ là nguồn sức mạnh trong gia đình. Em xin các phước lành của chức tư tế từ ông nội của em và những người nắm giữ chức tư tế khác. Những xứng lựa chọn này như những người nữ đồng trinh khôn ngoan đã thêm dầu vào đèn của Kate. Em ấy được thúc đẩy vì muốn được sống với cha mình lại nữa. Kate biết cha, em thấy được những sự lựa chọn của em và không muốn ngã lòng cha em. Em muốn có một mối quan hệ vĩnh cửu với cha mình và em ấy hiểu rằng việc tiếp tục trên con đường giao ước của mình sẽ làm cho cuộc sống của em được dệt chắc với cuộc sống của ông. Các thử thách đã không chấm dứt đây. Khi Kate 21 tuổi và đang nộp giấy đi truyền giáo, thì mẹ mắc bệnh ung thư. Kate đã phải làm một quyết định quan trọng trong đời mình. Nên ở nhà với để giúp mẹ hay đi truyền giáo? Mẹ em đã được ban cho một phước lành chức tư tế, được hứa rằng bà sẽ sống sót khỏi căn bệnh. Được yên trí vì phước lành này, Kate đã tiến với đức tin và tiếp tục với kế hoạch đi phục vụ truyền giáo. Kate nói, em lấy bước đi trong sự tối tăm mà không biết chắc được điều gì sẽ xảy ra. Nhưng khi đi truyền giáo thì nhận được tin là mẹ đã được, nhận tin là phước lành của mẹ đã được thành hình. Em rất mừng. Khi những điều khó khăn xảy ra, mình muốn trì trệ và không muốn tiến bước. Nhưng nếu ta đặt Chúa trước hết, thì các nghịch cảnh có thể dẫn đến phước lành. Ta có thể thấy bàn tay của Chúa và chứng kiến những phép lạ. Kate đã thấy sự thực hiện trong những lời của Chủ tịch Monson. Những cơ hội lớn lao nhất của chúng ta sẽ được tìm ra trong những khúc ló khó khăn nhất. Kate có đức tin này vì em đã hiểu kế hoạch cứu rỗi. Em biết chúng ta sẽ sống trước đây, đã sống trước đây, rằng thế gian này chỉ là một nơi thử thách, rằng chúng ta sẽ sống lại. Em đã có đức tin rằng mẹ sẽ được ban phước lành. Nhưng từ kinh nghiệm với cha, em biết rằng nếu mẹ có qua đời, thì cũng ổn thỏa thôi. Em nói, em không những sống qua được sự chết của cha em, mà điều đó đã thành một phần cá tính luôn của em. Và nếu mẹ có chết đi, thì điều đó cũng sẽ như vậy. Điều đó sẽ dệt chặt chứng ngôn mạnh mẽ hơn vào cuộc sống của em. Kate đang tìm một nơi thánh. Đêm tôi gặp em ấy trong đền thờ vì muốn dệt chắc các mối quan hệ vĩnh cửu Em ấy theo gương mẫu của cha mẹ đề ra về việc tham dự đền thờ thường xuyên. Đêm giới thiệu tôi với Chris không gì xảy ra đặc biệt hết, nhưng ở một nơi thánh khác vào Chủ nhật kế tiếp, Kate đã thấy Chris trong số hàng trăm thanh niên trẻ tại viện giáo lý. Ở đó họ tìm hiểu thêm về nhau. Vài tuần sau, Chris mời em ấy tới xem đại hội trung ương với anh ta. Họ tiếp tục tìm những nơi có được thánh linh. Trong suốt thời gian tỏ tình tìm hiểu của họ, cuối cùng họ làm lễ gắn bó trong đền thờ, nơi họ được giới thiệu với nhau. Cả hai đang làm tròn trách nhiệm thiêng liêng của vai trò làm cha mẹ, dệt chắc chứng ngôn và kế hoạch cứu rỗi và cuộc sống của ba đứa trẻ bé trai để chúng thấy cách sống trên con đường giao ước. Khi ta có một thiếu nữ, thì ta cứu một thiếu nữ thì ta cứu nhiều thế hệ. Quyết định của Kate lúc 14 tuổi cứ theo lối đi và tiếp tục thêm dầu cho đèn của mình và đứng và ở những nơi thánh đã và sẽ cứu nhiều thế hệ. Sự tìm kiếm tổ tiên và phục vụ trong đền thờ đã dệt chặt lòng em với họ. Việc giữ phần trong lịch sử gia đình và công việc đền thờ cũng sẽ dệt chắc tâm hồn của các em với tổ tiên mà mang đến cho họ một cơ hội có cuộc sống vĩnh cửu. Sống theo phúc âm trong nhà của em cũng sẽ thêm dầu vào đèn của các em và dệt chắc chứng minh để mà giúp cho những cái gia đình tương lai trong cách vô kể. Ông Robert D. Hill đã nói, nếu tấm gương chúng ta nhận được từ cha mẹ là không tốt, thì chúng ta có trách nhiệm là thay đổi cách sống và giảng dạy các truyền thống chân chính cho các thế hệ tiếp đó. Quyết định bây giờ để làm những gì các em có thể làm để cho đèn mình đầy dầu, để chứng ngôn và tấm gương của các em được dệt chắc vào cuộc sống của nhiều thế hệ đã qua, hiện tại và tương lai. Tôi làm chứng rằng cuộc sống đức hạnh của các em sẽ không những cứu nhiều thế hệ mà sẽ cứu cuộc sống vĩnh cửu của các em. Đó là cách duy nhất để trở về với Cha Thiên Thượng và tìm được niềm vui hiện tại và trong suốt vĩnh cửu. Trong danh của Chúa Giêsu Kitô, Amen.